Chương 36, rừng đạo rốt cuộc cậy mấy ngôi mộ lên rồi mới dùng tua rua kiếm của hắn là để làm gì? Hữu Nhĩ vừa nghiêng đầu lắng nghe giọng nói ở bên tường đối diện vừa hỏi Yến Nương, tua rua kiếm đó bị chôn hơn 1.000 năm trong đất, nhưng vẫn không mục, chẳng lẽ còn không phải là một vật thần kỳ hay sao? Yến Nương cắn hạt dưa và nhổ vỏ ra đất. Có phải ta chưa từng nhìn thấy bảo vật bao giờ đâu? Một cái tua rím vớ vẩn thì có gì mà hay chứ? Hữu Nhĩ rất thích sạch sẽ. Nhìn thấy đống vỏ trên mặt đất thì lập tức nhíu mày, Yến Nương cười hì hì, nói, ta ghép hồn phách của Khổng Chu vào tua rua chua kiếm của hắn ta. Trên đời này, người duy nhất có thể triệu hồi thừa ảnh là Khổng Chu, ngươi nói thử xem cái tua rua kiếm vớ vẩn đó có lợi hại không? Hữu Nhĩ nhĩ dùng mỗi chân gom vỏ dưa lại thành một đống, ta chẳng thấy nó có gì hay, cũng không hiểu hắn giúp người các kiểu gì. Nếu đổi thành ta thì chắc chắn đám thôn dân sẽ, Yến Nương đạp hắn ta một cái, Khổng Chu là nghĩa sĩ Xuân Thu, lòng dạ của hắn là thứ mà một con khỉ con như ngươi có thể phán xét à? Ta cho ngươi biết, điểm lợi hại của thợ ảnh không phải là chém sắt như chém bụng, mà là kỹ năng lần theo dấu vết. Một khi bị nó để mắt tới, thì cho dù đi tới chân trời góc biển cũng không thể trốn được nó. Bởi vì thợ ảnh là vật vô hình, mà vật vô hình chính là thứ khó chơi nhất, nên cô đã bảo nó đi theo con giếng đó, một là để thám thính tin tức, hai là để truy lùng tung tích của người đó. Yến Đương cúi đầu xuống, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, đáng tiếc. Mấy trăm người hộ gia đã bỏ mạng dưới tay kẻ đó. Không phải hộ Trịnh từng cứu hắn thoát chết sao, sao hắn còn giết hết toàn bộ hộ gia chứ? Hiểu Nhĩ không hiểu hỏi. Mặt khỉ cau lại, thoạt nhìn vừa đáng sợ vừa đáng yêu. Hắn là một kẻ vô cùng máu lạnh, chỉ nhận hộ Trịnh là ân nhân của mình, còn những người khác trong hộ gia, có lẽ hắn chưa từng để vào mắt. Cũng tại ta sơ suất không tiêu hủy hoàn toàn quyển sách đó, để nó lại báo tin cho người khác, Hữu Nhĩ hạ giọng. Vậy liệu hắn có tới thành Tân An tìm cô không? Yến Nương cười gằn, bây giờ thì không nhiên chắc chắn sau này hắn sẽ tới. Tại sao? Một là vì ta đã thay đổi thành một dáng vẻ hoàn toàn mới, không còn là người mà hắn biết nữa, nên trước mắt hắn sẽ không vội vàng chạy tới đây. Thứ hai, sở dĩ hắn giết hết toàn bộ người hộ gia là vì sợ điểm yếu của mình sẽ bị người khác phát hiện. Với pháp thuật phi thường của hắn, nếu hiện tại thân thể hắn vẫn còn khỏe mạnh thì không lý nào lại cảnh giác đề phòng với mọi thứ như thế. Cho nên, hiện tại hắn đang bị trọng thương nên mới không dám tùy tiện tới tìm ta. Hữu Nhĩ xoa cằm như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, nếu thừa ảnh tìm được hắn thì chúng ta sẽ có cơ hội một chiêu chế địch. Mắt Yến Nương đột nhiên híp lại thành hai khe nhỏ, nàng ra hiệu cho Hữu Nhĩ đừng lên tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân vọng tới, tiếng gõ cửa vang lên. Yến cô nương, cô có ở nhà không? Yến Nương đổi lại thành vẻ mặt ung dung thản nhiên, thường thấy rồi nói, Trình đại nhân, cửa đang mở, mời ngài vào. Trình Mục Du đẩy cửa đi vào, nhưng không định nán lại lâu. Hắn đi thẳng về phía Yến Nương. Yến cô nương, 5 ngày trước, 127 người hộ gia ở Thanh Thành đã bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Ý đại nhân là nhà mẹ của Lưu đại nhân. Sắc mặt Trình Mục Du rất nghiêm trọng, sắc mặt Trình Mục Du rất nghiêm trọng. Ta luôn kính nể cô nương là một người thẳng thắn, vậy hôm nay ta cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề, mong cô nương hợp tác. Mời đại nhân nói, không biết việc hộ gia bị diệt môn có liên quan gì đến hộ trưởng không? Không, chuyện này đại nhân nên hỏi hộ trưởng chứ không phải. Ta Trình Mục Du khựng lại một chút rồi hỏi, hộ trưởng đi đâu rồi? Yến Nương thở dài, nói, thật không dám giấu gì đại nhân, đúng là hộ trưởng được ta phó thác nên mới về Thanh Thành. Bởi vì quyển sách đó thật sự rất kỳ quái nên ta mới bảo y điều tra rõ nguồn gốc của nó, nhưng con hồ ly đó rất xảo quyệt, sau khi rời đi cũng không gửi tin tức gì về, ngay cả ta cũng không biết y đi đâu. Còn việc hộ gia bị diệt môn thì ta nghe đại nhân nói mới biết, cho nên thứ cho Yến Nương có lòng mà không có sức, không thể giúp được đại nhân. Lời nói vô cùng hợp lý, không có chút kẽ hở nào, khiến Trình Mục Du không thể phản bác được. Hắn bèn chắp tay nhìn bầu trời, 127 mạng người bị một ngọn lửa thiêu rụi thành tro, làm sao Lưu đại nhân có thể chịu được nỗi đau này chứ? Hắn thở dài một cái, rồi cúi đầu xuống thì chợt nhìn thấy một chén trà xanh được đưa tới. Trên mặt nước còn có vài cánh hoa màu hồng. Đây là hoa đào à? Nước mùa xuân ta có bảo Hữu Nhĩ hái ít hoa về, phơi khô rồi cất kín. Đại nhân nếm thử trà này, xem có khác gì so với loại ngài thường uống không? Trình Mục Du khẽ nhấp một ngụm, diệu. Lúc uống vào có vị ngọt dịu, sau khi chảy qua cổ họng lại có vị đắng chát, nhưng lại không có mùi hương thơm nhát như trà. Lại bảo Lưu đại nhân trồng 3 mẫu rừng đào đi. Ý cô nương là sao? Đại nhân còn nhớ rừng đào nhỏ ở Kinh Trạch không? Trình Mục Du không trả lời, hắn nhìn cặp mắt sáng ngời đối diện mình, nỗi sốt ruột dần tiêu tan dọc theo kinh mạch toàn thân. Hoa đạo có thể giữ một mảnh linh hồn lại, làn gió lướt qua rừng đạo khiến hoa rụng lả tả. Tiếng sột soạt vang lên, chính là tiếng bước chân của người rời đi. Trong một rừng đạo sẽ có thể gọi hồn phách bị phong ấn về đạo lỗ, gieo mầm, lấp đất, rồi tưới. Một trình tự đơn giản như thế lại khiến cho một người không bao giờ phải làm việc nặng như Lưu Tử được mất rất nhiều công sức, toàn thân dính đầy bùn đất. May mà bà con hàng xóm thấy hắn ta đáng thương, nên đều tới giúp. Chưa đến mấy hôm, khi trong ba mẫu rừng đào đã được hoàn tất, Lưu đại nhân, đầu xuân sang năm là mấy cây hoa đào này đã lớn rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ nở rộ khắp núi, rực rỡ màu sắc đó. Nhà dịch bên cạnh vừa lau mồ hôi trên trán vừa tấm tắc khen ngợi. Đào hoa thiện thâm sử, tử vân thâm thiện trang, xuân phong trở trường đoạn, suy lạc bạch y thường. Lưu Tử Đường vừa ngâm thơ vừa tiến vào rừng đào toàn cảnh cây chưa kết hoa, nha dịch nào hiểu hắn ta đang nói gì. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn nên cũng không tiện đi theo, chỉ đành đứng ngoài cánh rừng rồi nhìn theo bóng lưng dần đi sâu vào trong rừng của hắn. Lưu Tử Đường nhìn những cành cây trơ trụi, vừa đi vừa cảm thán. Trong thư, Trình huynh bảo ta trồng ba mẫu rừng đào, ta đã làm theo, nhưng có rừng đào rồi thì thật sự có thể gọi hồn mọi người về sau. Một cành cây chắn ngang chặn lối đi, hắn không lưng cúi đầu đỉnh chui qua, nhìn vào khoảnh khắc cúi đầu xuống. Hắn chợt nhìn thấy một đốm lửa đỏ chợt lóe lên ở nơi cách đó vài thước. Lưu Tử Đường bước nhanh đuổi theo, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cành cây gãy, cuối cùng vẫn không tìm được thứ vừa nãy. Hắn rầu rĩ thở dài một cái, nắm chặt thanh phù rồi xoay người đi ra ngoài rừng đào. Chuôi kiếm chợt khẽ rung lên, tua rua kiếm rơi xuống đất, một ánh sáng màu trắng ngưng kết trên hoa văn hình rồng rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một dấu vết mờ mờ dưới đất. Một mùi rượu khẽ tản ra. Hết quyển 4.